mỗi người cũng mắt mũi tai miệng mà khác nhau. Người nào có tu mặt mày sáng suốt phát quang, người lười biếng tối tâm và thích tranh cãi, cái đó các bạn cũng có thể chứng nghiệm được. Những người tu tới ngày nay cũng thấy rõ điều đó, cho nên các bạn đã thích tâm và trì niệm lục tự Nam Mô A Di Đà Phật để thấu đáo nguyên lý của lục tâm, khai thông sáu điểm này, rồi các bạn mới thấy rõ rằng nhất lý thông vạn lý mình thông suốt vô cùng, đi đâu các bạn cũng có thể sử dụng được, rất đơn giản mà nó là rất cao siêu và đạt được vô cực siêu nhiên, cũng là nằm trong nguyên lý đó.
Trong thời gian tu hành, con thấy giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật là vô cùng, và chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mới có thể cứu rỗi được phần hồn của con thoát khỏi bể khổ. Đối với con, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, ai có đổi 1 triệu đô, con cũng nghĩ là không có thể đổi.
Nam Mô A Di Đà Phật có thể phát triển và thông cảm nguyên lý của trời đất. Người niệm Nam Mô A Di Đà Phật đạt tới thanh tịnh thì nhìn cái gì cũng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Rút ngắn lại, thấy nước lửa gió đất rõ rệt đang biến chuyển, khai mở. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét rồi trở về với điển giới mới thật sự về không và sống trong không luôn, thì con người nó không còn mê chấp nữa, thức hòa đồng tự động mở và vui hòa với các giới, và phải giữ cái niềm tin niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mở. Cho nên trước kia tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì ông Tư dạy tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để liên lạc với ông, thì tôi ngày đêm lo niệm, bởi vì mình tuổi trẻ mà được liên lạc với ông người tu hay là ông tiên Phật mừng lắm. Niệm suốt ngày thì tôi đi đâu ông Tư nhắn gì tôi biết, tôi đi thẳng tới xuống đó. Ông hỏi tại sao trễ vậy, tôi nói tôi mới biết từ đường Phan Thanh Giảng rồi tôi đi thẳng xuống đây thôi. Đó, mừng, mình mừng. Nhưng mà trong lúc đó niệm thét rồi, thấy, tin tưởng là cái niệm nó mở được. Tôi niệm một thời gian rồi, tôi ngồi đó tôi niệm, nhắm mắt niệm, chơi ở nhà, không ai chơi với tôi hết. Tôi một mình tôi chơi thôi. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi thấy bừng sáng ngay trước ngực tôi. Tôi thấy có sâu chuỗi đang chạy trước ngực tôi. Tôi thấy những hạt chuỗi lóng lánh đang chạy trước ngực tôi, và tôi thấy có chữ vạn xuất hiện ngay trước ngực tôi. Tôi càng niệm Phật nhiều hơn, bởi vì tôi thích xem cái đó. Mỗi 9 giờ sáng tôi ở Việt Nam là tôi ngồi mình, chơi mình tôi niệm Phật. Tôi thấy tôi qua tôi bên Los Angeles, tôi thấy xe hơi nó chạy đèn, nó chiếu sáng hết. Cho nên có kỳ tôi đi du lịch, lần đầu tiên đi du lịch đi Mỹ, tôi tới Los Angeles, tôi không có cho người bạn được kêu taxi hay nhờ ai hết. Tôi dẫn nó đi ô tô bus, mini bus, cũng như người bổn địa, thạo đường vậy đó. Vì tôi đã đi qua rồi. Tôi tới đó tôi chơi, rồi tôi đi thăm những cái mộ chiến sĩ. Mà mình lần đầu tiên tới, không nhờ ai, bạn nó cũng sợ mình đi lạc đường. Nó cho điện thoại cho con em nó để mình liên lạc nó dẫn, nhưng mà tôi không chịu. Vì mình có khả năng đi thôi, cứ việc đi thôi. Đi chơi đủ ngày đủ giờ rồi lên máy bay đi về Đài Loan. Lần đầu tiên tôi đi Mỹ tôi không có cần ai giúp đỡ hết rồi.
Cho nên ngày hôm nay có duyên lành đổ cho các bạn. Đức Di Đà đã đổ cho các bạn. Chuyển điểm qua tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho các bạn có cơ hội lắc cặp tới lại. Càng niệm càng mở, càng niệm càng hòa đồng, càng niệm càng khai thông, càng niệm càng giải được sự mê chấp trong nội tâm. Mới thấy cái tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải thật sự ăn năn sám hối kỳ chót này. Tạm rõ ràng rồi, nãy giờ phân tích các bạn thấy không phải thật. tướng của các bạn không phải tướng vậy, không phải tướng gian xảo vậy. Các bạn ở trong tâm thức thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, đó là cái chân tướng của bạn vô hình vô tướng, thì các bạn mới có khả năng. Khi mà các bạn biết các bạn vô hình vô tướng và gom biển thì cái xác này có chết đi nữa, các bạn nhìn qua một cái xác khác trong một tích tắc nhẹ nhõm chứ không có khó khăn. Các bạn muốn lên trung thiên cũng không có khó khăn. Trong một chút xíu thôi, mình đã chuẩn bị rồi.
Từ ngày hôm nay các bạn đã biết niệm, tập thâm niệm chứ không phải khẩu hai thập chi tán, chiêu hàm nữa. Dùng ý niệm nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật để khai triển và tập trung mở cái thức hòa đồng từ điển sẵn có của các bạn. Để các bạn làm gì? Để soi sáng cho chính mình. Và truyền cảm cho mọi giới để cho họ tự thức. Mới là kiểu cái pháp như ý. Khi tôi đạt được, tôi đâu cần phải tuyên truyền, tôi đâu cần phải la lô, đâu có cần phải dành bạn đạo, đâu cần phải khuyến rũ, tôi chỉ hành đạo và ảnh hưởng.
Tôi thấy cái tội của tôi, cái tội tham dâm nó đã đầy đọa tôi. Ngay giữa một trần gian này, ở thế gian này nó đầy đọa tôi từ ngay từ phút từ khác mà tôi không thấy. Đó. Thì nguồn cái giá can của tôi thấy là cái mạng chính tôi gieo, tôi tạo, từ người tôi phải cố gắng trì thị ý để tôi thao gỡ nó ra. Tôi trì danh Phật để tôi thấy rằng Phật là gương lành, và nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật thao gỡ mà mở cái thức bình đẳng cho mọi người, mọi tâm, mọi thức được khai triển. Tôi thấy đường lối đó tôi phải đi. Không đủ thì giờ cho tôi đi nữa là khác. Cho nên các bạn bắt đầu tu ở đây rồi, các bạn thấy là tôi trễ quá rồi. Tại sao tôi không tu trước để tôi tháo gỡ những cái vướng mắc đó. Nó làm cho tôi càng ngày càng đủ cám được thêm, thắc mắc thêm và không có giải thoát được. Chân lý càng ngập trong đầu óc của tôi bao nhiêu năm rồi mà tôi còn chưa thức giác. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta kiên khuyết chỗ nào. Kiên khuyết là chúng ta rút động vào tâm đó, thấy định tĩnh lên. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tĩnh mà bớt động? Thì chúng ta phải buông bỏ nó, mà buông bỏ bằng một kiến thức nào những cơ điểm mà giải được. Bị phía trước kia chúng ta rút nó vào bằng ý, cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rút nó vào. Thì bây giờ chúng ta phải chơi bằng trí, bằng ý mà giải nó ra. Thì dùng trí niệm Phật đó mới giải cái ô trượt trong nội tâm. Còn không biết dùng cái ý niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trượt trong nội tâm. Thì rất bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải. Cho nên chỉ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trượt của chúng ta. Trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chính chúng ta đã sai lầm. Sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình. Thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Thì lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở. Chứ không có tai tục cái duyên trần nghiệp nữa. Không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hạnh hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu. Tánh dâm loạn của chúng ta hy sinh, không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự tăng trưởng nữa. Cứ biết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thắc tình độc dục. Cho nên tôi còn kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta tâm thực hành, chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Cái giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được. Năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến. Mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian, để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng tiến thanh tịnh đó. Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó lấy quán làm ăn, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy tôi là cái này. Chính tôi là người thái tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xem vô sửa cho tôi được hết. Nếu người ta xem vô sửa cho tôi được thì chư Phật đã xem được rồi. Thì sự giáo lý của chư Phật tràn đầy, $10 là tôi đặt mỏi mắt rồi, nhưng mà tôi không hành. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây, qua những lời phân giải của tôi, cộng với thanh điển hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà các bạn về không tu và bỏ, thì các bạn nghĩ sao? Mượn một món nợ chút lý, một món chư lý mà cho các bạn mượn để bạn đi, nhưng mà các bạn còn bỏ nó, thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn là ông trời, nếu các bạn là tam giáo tòa, thì xử các bạn bằng cách nào? Cho nên cái công của người truyền pháp phải đi trong thực hành và đem lại cho ta. Cho nên khi chúng ta nghe, ta nhận được, chúng ta phải cương quyết để đi cùng được tốt. Với người muốn cứu ta và muốn đưa chúng ta trở về nguồn cội và không bỏ chúng ta bơ vơ tại trần nữa. Không để cho chúng ta đắm chìm nữa, thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành. Còn nếu không biết ăn năn và thực hành, đó là chúng ta đã thấy được có tội rồi. Cái tội đó, các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn phải đi xuống địa phủ, các bạn phải xưởng tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó. Tức mà khóc, ở địa ngục khóc biết là bao nhiêu, khóc la vô cùng, vì tức nhất mà không làm. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình, mà bỏ mất sự quân bình với chúng ta rồi chúng ta làm sao tôi về trời thì chúng ta xuống địa ngục. Thế rõ ràng, mất quân bình thì lạ lạ đi xuống địa ngục, mà chúng ta đi về chủ tư thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức của chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt rồi ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghĩa cho trần gian, tôi tu, tôi học pháp, dây pháp, trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người, thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu, chứ không phải tôi nói khuyên người ta tu mà tôi không tu không được. Tôi phải tu tôi mới về được.
Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì cảm thấy dao động, mặc dù có răng kề răng co lưỡi và tập trung ý chí ở Hà Đào Thành, nhưng vẫn không hết. Đó là do sự biến chuyển điểm quan trong mình hay là do trượt điểm tung lên?
Cái đường điểm tôi chưa liên hệ với đường điểm cái của vũ trụ, thành ra khi nặng khi nhẹ. Nếu mà chúng ta về trong thường niệm như vậy thì nó liên hệ với đường điểm cái của vũ trụ, thì lúc nào chúng ta tưởng nó cũng thanh nhẹ hết, cho nên kêu bằng tỉnh. Cái đó là tỉnh rồi, xuất phát đó là tỉnh, thanh tịnh.
Thưa Thầy, tại sao khi con niệm Phật, trong đầu bị tức như muốn nứt ra?
Cái đó là cái điển nó chưa thông. Cứ tiếp tục làm đi, nó sẽ thông. Rồi chúng ta mới lấy cái kinh nghiệm từ mà nó tức và nó hết tức. Lúc đó chúng ta mới phổ biến cho quần sanh được. Có kẹt, có thông, mà có hành mới là người đóng góp. Kẹt thông mà sợ không hành là không bao giờ tương lai chúng ta đóng góp được chuyện gì hết.
Dạ thầy, trường hợp của con cách đây cũng 3-5 đó, con lúc con nhận Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì lúc con đi làm á, tự nhiên con không có như là không niệm, mà tự nhiên cái này giống như nó niệm gian lên á. Nó niệm xong cái sau thời gian cái tự nhiên con có chuyện này chuyện kia đưa tới, có chuyện nó mất tiêu quá thầy.
Bây giờ mình lo, dưới này mình ở dưới này nó lo rồi. Rồi tự nhiên mà nếu mà nó nhớ như vậy, mình bảo toàn được cái nhớ đó, nó càng ngày càng sáng, cái óc của mình càng ngày càng sáng, càng minh mẫn.
Dạ thưa thầy, như thầy nói niệm Phật thì trụ điển ở đây, rồi ở trên mạng gian tay nữa làm sao nữa thầy?
Bây giờ điển tâm, mình xài cái tim ở đây, bình thường là phải thấy niệm Phật để dẫn dắt cái luồng điển từ tim đi lên. Và khi nó trụ ở trên này là nó lên này, cái tâm nó lên này rồi. Nên nhớ là nó bừng sáng, không có làm gì vậy được. Nhưng mà từ đó nó không sáng là mình thấy mình làm sai cái gì rồi. Thân ngoại thân là nó có bị, không bị rằng không gì hết. Tự do về thân tự. Đâu có tự do cái đâu.
Thưa thầy, hôm nay con học cái bài mà Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chữ mô là mô chỉ rõ vật vô hình. Thì con nghĩ là chỉ rõ vật vô hình thì vô hình đâu có gì đâu mà nhìn rõ hả thầy?
Không phải khi mà cái luồng điển trên bộ đầu nó bừng sáng mà mình thấy rõ. Ông tiên ra ông tiên, ông Phật ra ông Phật. Cái đó là vô hình, vật vô hình là vậy đó. Mình thấy má mình là rõ ràng cái mặt như vậy. Chỉ mình là rõ ràng cái mặt như vậy. Vật vô hình, chỉ thiên điên, thế gian kêu bằng vô hình, cho người ta có hình nhé. Nhưng mà thế gian không thấy, kêu bằng vô hình.
Tân vô sở trụ, nhi thanh chỉ tâm. Cho nên, muốn diện kiến như lai, phải hành cho đúng. Hành sự cho hơn ngô kinh, không niệm, không sanh. Ngô nào niệm sẽ sanh chuyện. Mà chúng ta ngủ tu vô vi có niệm có mấy câu đó Nam Mô Di Đà Phật rồi đi tới chữ nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Không còn. Nhớ trong tự nhiên vào nhìn đâu thấy nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Nó khác hơn cái thần tự niệm của chỗ khác. Niệm hoài cho tới chết rồi động hoài không tiến là vậy. Ngô sanh mới chậm chi thai. Pháp vô sanh ngộ được rồi. Thì không còn cái gì thắc mắc. Nó là ánh sáng vô cùng. Nhưng chúng ta tu mà diễn kiến Như Lai thì cái quả trật thì ngày sáng hơn chúng ta cũng nghe cái quả trật đó mà ăn năng xâm hôi tu tiến.
Thưa thầy, khi mà mình đang niệm Phật đó thầy, thì có một cái luồng điện nó mơ phía tâm tin và đánh gian nó lên mà mình muốn sạch đó. Rồi nếu mà con cố gắng để cho tự động nó lên để mà khỏi tránh cái vấn đề sạch đó thì nước mũi, nước mắt nó chảy ra. Thì hiện tượng đó có tốt hơn hay là mình để khi mình để cho nó sạch mình chịu không nổi, mình ho ra như vậy nó có giải được cái cực không?
Cho nó lên trên nước mắt rồi nó chảy tốt hơn.
Yeah.
Cái trường hợp mà nó muốn sạch phải cố gắng làm pháp luân nhiều trong đêm. Pháp luân thường chuyển á, nhưng mà mới giải được cái phần đó. Cái đó trượt trong mình có nhiều, âm khí nhiều quá, phải chỉ làm lấy thanh khí điểm qua giải ra. Là làm pháp luân thường chuyển.
Yeah.
Con càng làm pháp luân thường chuyển nhiều càng khỏe.
Yeah. Hôm qua con cố gắng không
được. Nó duyên quá, làm pháp luân thường chuyển nó duyên quá luồng điểm của mình. Cái âm là nó chỉ kích thích cho mình dục mà thôi, mình giải nó ra, nó hết.
Thường thường thì nó con chịu không nổi, nó sặc, nhưng mà hôm qua con ráng để thả lỏng bình thản cho nó lên, thì khi nó giải được lên thì mũi, nước mắt nó chảy
ra. Cái sao nó chảy ra là cái trượt nó đi, thấy rõ ràng.
Con thưa thầy, con muốn hỏi là, người mới mũi Phật á,
người
đã niệm
thật
lâu từ hai cái đó nó có khác được cái chỗ nào
chứ không? Người niệm lâu thì đương nhiên là khác thiệt nhiều lắm. Sai hơn người mới niệm nó cũng như người thường vậy thôi.
Có ăn á, có thấy người mới niệm hay người niệm lâu thì nó lại tránh cái người nào chứ hả?
Tránh người niệm lâu, người mới niệm nó sai ăn cái gì? Bởi vì cái người mới niệm nó bán xuống ăn thua. Người niệm lâu là nó tin tưởng buồn đi cho nó là tránh nó thành rồi.
Thì người nói niệm, người ma nó vô cái chung, thì mình cái sợ ma quá niệm thì không có hữu hiệu bằng cái người thường niệm, thường niệm, thường niệm.
Thường niệm là hữu hiệu, không có ma không có vô được. Mà cái người mà gặp ma mà nhìn Phật á, mà nó lắp bởi nó vô, nó giết. Tại vì cái người cuối nó có thể xuống được mà mình chán rõ, thì người niệm Phật là nó tỏa ra. Thì người niệm nó tỏa ra nó không tới gần được. Thì cầu xin là được.
Cho nên tất cả các bạn hiểu rồi về cái thực hành, rồi đây sẽ kiểm soát lại cái cách tu của mọi người. Thực hành đúng hay là không? Cố gắng làm cho đúng. Không làm thì thôi, làm cho đúng để tin được. Nhưng mà cái hành ở bên trong là cái quyền của các bạn, thầm kín của các bạn ăn năn hối cải và sửa nay chút mai chút các bạn sẽ tiến. Chắc chắn như vậy. Nhưng bây giờ có sẵn cái đường lối kêu các bạn niệm Phật. Thay vì các bạn nói léo léo chọc người này người kia người nào cũng mất mấy tiếng đồng hồ mà các bạn niệm Phật để làm việc hữu ích cho các bạn chỉ giết tâm bệnh của các bạn. Các bạn nên làm hay là Phật. Cố gắng làm. Chính tôi là người đã làm. Mà tôi là một người của thời đại này không chỉ tin, không chỉ mê tín và tôi làm được từng phát giác là sau khi cái sự quý báu của sau khi mà mọi gì đó nó đã thể hiện cho tôi toàn thức và tâm bình mà tôi đem cho thiên nhiên những phần ở địa ngục mà biết những cái này nó cũng được thăng hoa, nó cũng được như vậy. Tôi đã thử hết để đem lại cái công hiến cho bạn. Người nào không cần tìm thử thôi, 6 tháng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục rồi thấy thế nào, không cần thiền niệm đi, các bạn thấy thế nào, tâm thay đổi rõ rệt như ban ngày, càng ngày càng thấy càng nhẹ càng mở trí, rồi lúc đó các bạn nói ô, tôi bây giờ sao tôi quen toàn là những người thiền không, hồi trước tôi quen những người ăn nhậu chơi bời. Bây giờ tại sao tôi quen các người hiền không? Vì các bạn thấy tần số điển quan các bạn thay đổi rồi, các bạn mới có những giờ này lên. Rồi các bạn cứ trì niệm nữa, các bạn thấy tiên Phật có chuyện đâu khó khăn, muốn gặp trước mắt các bạn. Trong tâm các bạn, nó niệm là khó rồi, nó tưởng là đạt rồi, có gì đâu mà phải lo. Họ phải hành trình bao nhiêu kiếp họ mới thấy ông Phật, mà cái này mình võn vẹn, mình lo trì niệm rồi mình mở và mình thấy. Những chuyện hồi nào giờ mình mong ước đều có hỗ trợ mới thực hiện ngay trong tâm mình. Mới thấy cái chuyện kỳ diệu của luật tự An Di Đà.
Tôi có câu hỏi để đặt lên em, tỉnh có thể chia sẻ thêm là anh nọ nghe và anh em có trình bày lại là anh cảnh có cái giải thích những cách khoa học về vấn đề nhiễm tật liên quan tới vấn đề kinh mạch trong người, người thở trong người sinh nên cảnh cũng anh đã chia sẻ cùng các bạn cao nên
thường thường nếu mà cái ý mình để lại tới đâu đó mình đem điển lực dòng máu nó lại đó, giả sử như cái tay mình có lạnh chẳng hạn, mình chỉ mình đem cái ý lại cái đầu ngón tay là sẽ điển lực từ từ nó lại, nó đầu ngón tay rồi máu lại rồi nó ấm áp cái ngón tay, thành ra mình niệm Phật mình để lên đỉnh đầu, thành ra máu nó lên, thành ra nó cũng nó lên, mà trước khi mình nó lên tới trên này đó thì nó đi ngang ốc, thành ra ốc nó được máu nó thông qua, thành ra nó bổ túc cho ốc. Nếu mà ốc mà được bổ túc như vậy đó thì chỉ có khôn hơn không có ngu vậy thôi.
Cho nên bác sĩ trị bệnh mà bệnh sắp chết đó, bác sĩ đối diện bệnh nhân không sao, đó là ốc nó nghĩ gì không sao, cái điện năng nó chạy là đủ rồi tốt, cái hy vọng nó sẽ tự cứu được mình vào. Cho nên không có bác sĩ nào nói anh chút nữa chết là không có không sao. Nếu chết mà bác sĩ nó không sao.
Trong trường hợp mình nóng tính có chuyện gì xảy ra cho mình mà mình thay vì mình thân lên thì mình lại dằn đi, thì lúc dằn đó trong tim thấy hơi nặng, thì như vậy có hại gì cho cơ thể?
Cho nên muốn dằn nó phải co lưỡi trong cái danh niệm Phật. Cái niệm thường niệm vô biệt niệm phải niệm Phật. Niệm Phật để cho nó hòa đồng trong cái sự bộc khởi của tâm năm. Mà cái bộc khởi của tâm năm đó là nằm trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Không có lửa, không có không khí, không có nước, không có phát triển, lấy gì có nóng. Đó, không có màu sắc, thì không có linh cảm. Thế mà chúng ta phát triển trong cái Nam Mô Di Đà Phật rồi, thì cái tâm nóng nó phải tiêu tan, đem khai triển nó ra mà. Thấy bị kẹt, kẹt nó mới nóng cái gì? Thì sau khi chúng ta nóng rồi, chúng ta ăn năn là gì? Nó giải tán rồi, nó không có về một cục nữa. Nó không có làm như cái đèn muôn cảnh nữa, hết rồi. Nó mở ra. Cho nên cái pháp luân thường diễn nó phải mở ra kim mộc thủy hỏa thổ mở hết. Năm giới khác nhau. Thì nó không hình dẫn thành cái lực lượng nữa. Cho nên người tu ở đằng này có thể khống chế cái tâm xấu của mình. Và khi mà trung tim nó rút, mình co lưỡi răng thì răng mà trong lúc này nó giận hờn, co lưỡi răng thì răng niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó thoát ra, mới ôi nó tan, mình mới thấy hay. Anh làm yếu nó đi, niệm thì tự nhiên nó xuất ra, nó yếu, lực lượng nó không còn mạnh nữa. Nó không còn cơ động nữa, nó đâu có thúc đẩy được cái sự hung hăng, cầm trượt, hung hăng là cầm trượt. Mà mình hướng về thanh thì nó giải tỏa rồi. Cho nên cái pháp luân thường chuyển với cái soi hồn với pháp luân thường chuyển này nó quan trọng lắm, nó giúp rất nhiều. Trong lúc hồi xưa mà anh bị đau một chút xíu ở dưới chân thì lấy rơn ra rồi. Và sau này mình bị đau một chút đó, mình cứ tập trung ý chí trên này, mình niệm Phật, cái đau này nó cũng tiêu luôn. Nó mạnh vô cùng. Cắt nó qua một bên là cắt nó qua một bên. Đừng cho nó cố động nó là bị phản động lực mạnh. Mình giúp tâm cái trượt cái thanh nó rõ ràng. Cho mình thời gian tu bên pháp lý phải 3 năm là ở chỗ đó. Người giai đoạn đầu 3 năm rồi mới thấy rõ. Tiến tới tâm linh.
Cho nên cái tội ta làm, cái tội đi đâu, cũng tội không khỏi danh xưa đến trời. Tôi khuyên các bạn tưởng là ông trời, mình có cái gì, ăn mặn không hối, tưởng lên trên bờ đầu, rồi nói hết đi, rồi cho nó giải ra, rồi có ôm ấp ở trong lòng. Cho nên ôm ấp trong lòng là tai hại lắm. Còn mình tin này là mình ôm cái Nam Mô với Đạo Phật thôi. Bởi vì Nam Mô giờ Đạo Phật nó chạy vô đâu thì nó giải tới đó. Rồi mình nên ôm cái mà có khả năng giải, không nên ôm những cái không có khả năng giải rồi nó dồn cục, nó chân vô đau khổ, rồi chân vô tâm bệnh. Thì chết ở trên đường một không thể có cơ hội đi lên lắm. Cái tâm bệnh nó nặng lắm, nó trì trệ và không có tiếng. Chúng ta sống ở thế gian làm sao cho chúng ta thanh nhẹ, nhẹ nhàng hạ nguyên là thanh tiếng chúng ta đang hút chưa được, chán luyện cái tâm như vậy. Việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ bỏ cho nó giải tỏa cho nó tới không thì chúng ta mới được nhẹ nhàng. Cái việc nhỏ làm thành lớn đó, là cái bại nạn tôi thấy. Thì mình khuyên các bạn không nên lấy việc nhỏ làm thành lớn. Xoa nó đi, làm cho nó nhỏ, cho nó thanh nhẹ. Lúc đó thì cũng giải quyết được hết, chứ không có gì khó khăn.
Tôi ở trên mặt còn có cảm giác nhiên trị không có nằm ở trên đời, mà nằm ở trên đầu, chỉ hay nhìn về. Tôi rất nóng, khi về, tôi nhìn vào, từ đó, nó đọc ngay chỗ đó, tôi biết tính là sao, chưa một hai giờ đầu tôi chạy xuống núi mà chưa, một khi lộn bác sĩ coi cho tôi có điên không, mà tại sao tôi nhìn vào, nó nhẹ như này, không lập sách nó nói, sách gì đọc không có rồi mà niệm Phật nhảy vô đó. Chúng là nó đã sách rồi, chúng coi cho nó bị sao mà đi. Và bây giờ ta lấy phụ kiếm mình chụp hết để nộn mà. Tôi mới giải cho ta nghe chỉ cái pháp là tôi. Trước khi con mình thấy tự nhiên niệm Phật nên lấy nó nhảy. đến cái đồng chí rồi mới tìm bác sĩ của anh ra để là ông không chỉ mình là đồng mặt.
Kính thưa Thầy, khi niệm Phật có một nhịp rung động liên tục từ trước trán lên bộ đầu, sự rung động hòa nhịp vào nhịp đập của mạch máu tim. Sự rung động càng lúc càng mạnh, điều trên có đúng hay là sai?
Cái đó đúng, nên trụ ngay trung tim bộ đầu và nhớ Nam Mô Di Đà Phật nó còn thanh nhẹ hơn.
Tâm sinh lực càng không vũ trụ, anh lực cơ tạng liên hệ với trung tâm càng không vũ trụ, mà anh trụ trên đó anh dùng ý thì cái đó mới động lập cả đất.
Thưa Thầy, khi người hành thiền, khi thiền định, thì nghe tiếng như trạng thái mưa, nhưng mà không phải mưa, mà chỉ thấy một luồng điểm sáng từ hư không như một cái chài lưới bao quanh mình. Đó có phải là luồng điểm của Đức Di Đà trợ cho những hành giả hành thiền không, hay là luồng điểm đại từ quan của Thượng Đế, hay hoặc là luồng điểm của chư Phật mười phương độ, hay là cái đó mà của người hành thiền đã xuất phát ra được? Xin Thầy dạy mình.
Trong khi chúng ta niệm Phật và chúng ta cơ hội thì nó mới có luồng điểm, đó là luồng điểm của Đức Di Đà hỗ trợ chúng ta thành Phật. Mình biết từ Nam Mô Di Đà Phật để có cái ánh hào quang cực tốt của Đức Di Đà hỗ trợ. Còn nó những tiếng mưa bên ngoài là Ngài chuyển để thử tâm ta có đậm không. Chúng ta người tu mà ngồi nghe trời mưa, chúng ta trong này sao xuyến không được, không nhận cái tiếng trời mưa thì cũng như tôi để xuống cái mất mặt. Tiếng trời mưa đó đang là làm việc của nó, đúng nó không đậm. Mà tôi nói là trời mưa là tôi đậm, phải nhớ câu này. Tôi phải đi tới cái chỗ không đậm. Tất cả dạng nguyên sự kích động trong cả càn khôn vũ trụ rốt cuộc phải trở về với không động. Mục đích tôi tiến về không động, tuổi tác tôi giới hạn có mấy chục năm, mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc, thì chừng nào tôi mới trở về với sự không động được. Cho nên những mưa gió nắng rốt cuộc nó cũng sẽ hết, và màu sắc rốt cuộc cũng tiêu không. Vì mục đích tôi đi tìm cái không, thì tôi sẽ giữ tâm không đậm. Cho nên trước kia khi bị đất tu, ngồi thiền, ai đứng một bên đánh phèn la, Ngài cũng vẫn thiền và không quan sát người đánh phèn la. Cho nên có những vị sư tu hồi xưa đó, ngồi trước vừa tu, người ta lấy búa gõ đầu, Ngài cũng ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật. Không sát người đã đập đạp tôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu, nói cái sức sơ thôi, kích động hoàn cảnh trước là mình thấy bất mãn. Đó là bài học. Mà những người mà thấy kích động chúng ta là một ân nhân, chứ không phải quan đâu. Ân nhân tới độ chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thích tâm. Chúng ta nhớ cái mai vô tử người trên thế gian này mà chỉ có một ông đó tới tử tư là Ngài lấy độ tôi. Tôi nghĩ cái chuyện này là thích. Dễ quan thông và dễ chuyên hóa và dễ đạt học đó. Cho nên nhìn đủ cái đức như đà là chuyên sáng ngơ là đèn thu người mạnh tới vậy đó. Và khi chuyên rồi chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Cho nên các bạn đừng có quan tư và bỏ cơ hội niệm Phật. Nên niệm Phật các bạn có thế đó. Không có gì hạnh phúc bằng khi các bạn được Ngài cứu một chút thôi. Các bạn phải hiểu chỗ này. Quan trọng lắm. Mình thay đổi cả một cuộc đời của các bạn. Không nghĩ về sự tranh chấp nữa. Và nghĩ về sự thương yêu thế giới.
Thì đầu tiên cũng có khi ông thiền mà đàng hoàng trong lên ngoài ngủ đó thì có bữa nghe cái điểm chạy xong mình chạy dọc dọc đây thôi, rồi con để ý luôn niệm Phật, con niệm Phật con trụ đến đầu thì như cái bánh xe nó xuất
cái niệm Phật là quan trọng. Cho nên bây giờ nó có cục cửa làm gì con cứ dạy nó. Tất cả đều niệm Phật như tôi, hạ lệnh như vậy. Tôi không có cho lệnh cục cửa mà tôi không có cho lệnh quỳ lạy thì không có được quỳ lạy gì. Nghe theo lệnh của tôi. À, rồi bắt nó kỳ niệm Phật. Nó không niệm bắt nó ngồi 20 phút, 30 phút ngồi nó niệm qua, niệm qua, niệm cho mình cảm thấy có niệm, mình mới cho nó đứng dậy đi làm việc. Còn không nó chặt nó bậy này, chặt bậy kia, chặt bậy cái nào là hư.
Cái đó là cái gì
đó? À, cái gì đó? Bởi vì trong đó nó không biết, nó thấy cái nào cũng hay hết. Còn cái sự sắp đặt của mình là cho nó ở tương lai cho mấy cho bây giờ. Khi chủ nhà ông xuất được, sẽ dẫn nó đi. Lâu lâu dẫn nó đi một lần. À, mà nếu mà nó không có thanh tịnh nhẹ nhàng, nó đâu có theo mình được. Con hiểu cái này không? Cho nên phải luyện cho nó nhẹ nhàng, nó mới có cơ hội đi với chủ nhà.
Tôi đang niệm Phật, quý tâm đỉnh đầu và trước tiên tâm trên ngoài có bóng dây tròn, nhưng tính quạt nói, theo ông Tám đó là hiện tượng tốt hay xấu?
Nó là hiện tượng tốt, cố gắng đi tới, rồi nó sẽ tròn chịu và sáng tỏ ra đó là cái chiều hướng phát triển của Mạng Môn Châu.
Thưa Thầy, như trường hợp của con đó, ở mỗi lần con tê lên con lưỡi, niệm thì nó rất dữ lắm.
Đó, anh cứ nhớ, là, nhớ chỗ đó, anh nhìn chỗ đó đi. Nhớ sau này nó quen rồi, nó nhớ rồi. Nó nhớ rồi, để khi anh mới thấy rõ cái hào quang của anh, nó hòa đồng. Cho nên anh im, anh dùng cái ý niệm chứ không phải chịu ra mở niệm niệm đâu. Cái ý niệm, cái đầu ảnh, khi mà anh nhắm cái mắt anh niệm, nó cứ biết đi lên, nhẹ. Là cái người tư mà được suốt thì đi tới chữ nhớ nó còn nhanh gấp triệu lần nhiều. Đó là đi tới chỗ hào quang là mở.
Cảm ơn thầy.
Gần đây mỗi lần cắn răng co lưỡi niệm hoặc niệm Phật, đầu lưỡi bị tê nhẹ nhẹ, xin thầy chỉ dạy.
Sao thầy nghĩ nó bắt đầu chạy đến tê đâu?
Một thời gian nó tê, đầu óc nó nhẹ nhõm không sao. À, kính thưa các ông giáo, cái bệnh tê liệt, tôi dùng hai chân họ bị tê liệt này. Thì nhiều người bị cái chó hay là bị ốm, bị làm sao đó, giờ chân họ không có khó lưỡi được nữa. Thì cái phương pháp thiền là không giờ nó.
Cái phương pháp thiền này là bị khi mà họ bị tê liệt là họ chán đời rồi. Thì lý trí họ dùng ý chí niệm Phật. Rồi từ đó họ thực hiện việc với Pháp Luân. Rồi con người họ nó cởi mở lần lần. Rồi cũng là cái phương pháp trị. Và nó sẽ đem những cái duyên điểm cho những người tu sĩ tốt để tới giúp đỡ cho họ. Và trong lúc đó, cái quan trọng nhất là 60-70% là họ tự trị. Và cái cách hô hấp là Pháp Luân. Chứ mình cứ vô thở ra thì nó phân tán cái điểm cho thức gì tay và chân. Cái đó là phương pháp trị về bản luôn đó. Cho nên cái chứng minh này nó khó vô cùng. Người nào mà chịu cố gắng làm sẽ thấy nó giảm cái bệnh tê lại này đang nói chứ không phải không. Bởi vì hết đưa sơ nằm một chỗ chỉ cho họ niệm Phật và làm chứng minh thì họ sẽ trở lại kiên nhẫn và bớt nóng tính, bớt buồn tủi thì cái tình bệnh trạng nó sẽ khôi phục. Thì tôi thấy cái pháp này mà nếu mà chỉ cho những người tế bại như vậy và họ chịu thực hiện như vậy, tôi thấy mau khôi phục.